This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Và kính thưa quý vị, trên đường line đặc biệt của chúng tôi có sự trở lại của luật sư Nghĩa trong ngày hôm nay. Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại.
Dạ vâng, gửi lời chào anh Hoàng Thiến cũng như quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, luật sư hôm nay có khỏe không luật sư?
Dạ khỏe chị, khỏe anh Hoàng
Thiến. Dạ vâng, qua số điện thoại rất là quen thuộc của Sài Gòn Dallas 1600 AM, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp, vấn đề di trú, nhập tịch của mình với luật sư Nghĩa để luật sư có cơ hội để giải thích cùng quý vị rõ hơn, hay hoặc là quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 714-892-2628, 714-892-2628. Mở đầu chương trình thì Cali có gì lạ không luật sư?
Dạ vâng, thưa anh, thì hiện tại bây giờ thì Cali thì và các đoàn thể thì họ cũng chuẩn bị cho những cái bữa tiệc của bên mạng lưới nhân quyền cũng như là bên của tổ chức diễn hành văn hóa quốc tế, là những cái tổ chức mà có cái sinh hoạt ở khắp mọi nơi, nhưng mà ngay tại thủ đô của người Việt tị nạn thì luôn luôn có những cái chương trình như vậy để mà mọi người biết những sinh hoạt, đặc biệt là về những cái bản án cũng như những bắt bớ, cùng với là những cái nhà tranh đấu ở trong nước, cũng là những cái tin tức mà người dân tại thủ đô của tinh thần người Việt tị nạn chúng ta cũng bàn tán xôn xao những cái ngày qua. Thì chúng ta cũng đều biết rằng là với một cái chế độ mà không phải là do dân bầu ra và chỉ dùng cái chế độ công an để mà đàn áp người dân, thì chắc chắn không bao giờ người dân có được những cái quyền tự do như là chúng ta đang được hưởng tại xứ sở Hoa Kỳ này, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Một cái câu hỏi nữa mà Hoàng Tính xin hỏi ngoài lời trước khi mà Hoàng Tính có những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp. Khi mà Hoàng Tính mở đầu chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nghĩa, có kể sơ qua cho quý vị biết rằng là luật sư tốt nghiệp cử nhân khoa học, rồi sau đó thì luật sư sẽ tốt nghiệp tiến sĩ luật. Tại sao khi mà mình tốt nghiệp cử nhân khoa học rồi luật sư không tiếp tục theo học khoa học mà lại trở lại với ngành luật, thưa luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tiến, cũng xin chia sẻ những cái điều suy nghĩ của Nghĩa thời gian đó, là bởi vì khi mà mình sinh sống tại Hoa Kỳ thì nó có những cái vấn nhìn lại thì nó có những cái vấn đề mà làm cho chúng ta cũng kiểu như mà gọi là nhức đầu rồi bối rối, không biết giải quyết ra làm sao. Và đến một lúc Nghĩa ngồi Nghĩa suy nghĩ thì Nghĩa thấy là ở Hoa Kỳ này đúng là cả một rừng luật, chứ nó không phải giống như là luật rừng ở bên Việt Nam. Và vấn đề của mình là nếu mà mình biết những cái luật lệ phần nào thì cũng giúp đỡ được cho gia đình của mình, và đồng thời thì cũng có thể chia sẻ những cái kiến thức đó đối với đồng hương. Thành ra lý do tại sao mà mình quyết định là không có đi làm việc trong cái ngành đó, mà mình lại đi học tiếp tục thêm về ngành luật để mà ra trường có cái khả năng để mà lo những công việc của mình đã suy nghĩ. Là trong một trong những cái ngành mà Nghĩa thích từ lúc đó cho đến ngay bây giờ cũng vẫn là vấn đề di trú đó anh Hoàng Tín. Tại vì Nghĩa thấy rằng là ở Hoa Kỳ này, mình cũng ngồi ngẫm nghĩ trước năm 1975 khi mà chính quyền của đề nghị của Việt Nam Cộng Hòa cố gắng vận động để mà Quốc hội Hoa Kỳ hỗ trợ một cái số ngân quỹ tối thiểu lúc đó như trên 300 triệu để mà có thể ngăn chặn cái làn sóng đỏ xâm lăng của Bắc Việt đó, thì Quốc hội Hoa Kỳ thì đi nghỉ hè và chúng ta không có ai mà có thể vận động được, trong khi bây giờ chúng ta có gần 2 triệu người Mỹ gốc Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, và với cái số lượng mà cử tri lên tới 300-400 ngàn thì nó là một cái có thể nói là một cái phương tiện mà chúng ta tranh đấu cho những quyền lợi chính đáng chúng ta tại đây, cũng như là hỗ trợ cho những công việc tranh đấu tại Việt Nam, và đồng thời những cái vấn đề chẳng hạn như khi chúng ta có những người thân để muốn bảo lãnh vân vân thì chúng ta cũng có cơ hội đó. Thành ra ngay từ hồi đó cho đến bây giờ khi đã hành nghề trên 20 năm thì Nghĩa vẫn thích nhất là cái ngành di trú đó, thưa anh Hoàng Tiến.
Cảm ơn luật sư với những cái chia sẻ thầm kín hôm nay được Hoàng Tính moi ra. Vâng, thưa quý vị, qua số điện thoại 817-899-4110, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi đến những cái câu hỏi hoặc là những cái ưu tư, những cái thắc mắc của mình về luật pháp, di trú, nhập tịch hay tất cả những cái luật nào của Hoa Kỳ. Trên live của chúng tôi có một vị thính giả. Xin được mời vị thính giả lên tiếng. Hello.
Alo, phải tôi mà.
Dạ vâng, xin chào chú.
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính. Xin chào luật sư Nghĩa. Dạ tôi, tôi tên là Lộc ạ. Tôi muốn xin được luật sư cho tôi biết mấy câu hỏi này. Thứ nhất là tôi xin hỏi là hiện nay cái tiền mà trung tâm visa mà kêu mình đóng tiền visa để phỏng vấn là bao nhiêu tiền cho một người. Câu thứ hai là tôi đến cái thẻ xanh của tôi là đến cuối tháng 3 thì hết hạn. Thì tháng 11 được tính về Việt Nam thì ăn Tết với con cháu ở Việt Nam, là tôi qua đầu tháng 3 có được không ạ?
Dạ vâng ạ, cảm ơn hai câu hỏi của chú. Ngay trước mắt thì cái tiền mà đóng visa vào nước Mỹ đó, thì nó cái tiền đó nó sẽ có hai lần tiền. Chúng tôi chỉ coi như là cái tiền đầu tiên để mà đóng vào thì mỗi một cái hồ sơ đóng như vậy trên $300 đó chú Lộc ạ. Mà khi mà cái người nhà của mình được phỏng vấn và đã thông qua cái việc phỏng vấn đó, thì họ sẽ gửi cho người nhà cái giấy báo đó, giấy báo xong cái vấn đề phỏng vấn, và trên đó nó có hai con số, một cái số thẻ xanh của mình với là một cái số của cái trung tâm cấp visa đó, thì chú nhắn người nhà là cho biết hai con số như vậy để mà mình đóng thêm cái tiền thứ nhì, tiền visa mà đợt hai đó, khoảng chừng $165 đô đó. Thì lúc đó người nhà của chú Lộc ở Việt Nam cũng như là hay là chú Lộc bên này, nếu mà mình lên trang mạng dễ dàng đó là mình có thể đóng tiền để mà cho đóng tiền visa đó cho người nhà. Thì khi mà đóng đầy đủ như vậy đến lúc mà đến phi trường thì người nhà có thể được cấp thẻ xanh ngay. Tuy nhiên có nhiều khi gặp trục trặc thì mình không biết, có nhiều đồng hương mình cũng bị như vậy thì nó chỉ trễ hơn tí xíu thôi. Lên tới Hoa Kỳ thì họ cũng cho vào nhưng họ chưa có cho thẻ xanh, rồi mình đóng tiền ngay thì chỉ 1-2 tháng sau thì là có thẻ xanh. Đó là câu trả lời đầu tiên cho chú Lộc đó. Cái câu thứ nhì đó thì là chú Lộc thẻ xanh hết hạn là tháng 3 2017 đó. Chú Lộc sang đây thẻ xanh như vậy là có hiệu lực 5 năm đó không chú Lộc?
Dạ thưa luật sư, là tôi qua đây là tôi có thẻ xanh 10 năm luật sư. Đến ngày 23 tháng 4 thì hết hạn luật sư.
23 tháng 4 của 2018 là hết hạn phải không ạ?
Vâng.
Vâng ạ. Thì thế này, thứ nhất đó là chú Lộc đến tháng 3 tháng 4 mới hết hạn, thì tháng riêng đi về và về như vậy là bao nhiêu lâu ạ?
Dạ thưa luật sư, tôi tính tháng cuối tháng 11 đi về, rồi tôi ăn Tết xong rồi tôi qua luật sư.
Dạ tháng 11 về đến ăn Tết xong chắc phải tháng 2 đấy. Dạ. Thì
trời,
như vậy
đầu tháng 3 tôi qua được không luật sư?
Dạ tháng 3 thì như vậy thì là nó cũng dưới 6 tháng thì được chú ạ, thì vẫn còn cái hiệu lực của cái thẻ xanh thì mình không có lo. Và đặc biệt thì chẳng hạn như nói chuyện qua chú Lộc thì cũng trong cái thời gian mà có thẻ xanh 10 năm như vậy thì chú Lộc không đâu có cái vấn đề hình sự là mình coi như là không có bị trục trặc như là chú Lộc ha.
Dạ thưa luật sư, tôi năm nay tôi lớn tuổi, tôi 80 tuổi rồi, thì qua đây thì tôi đâu có làm gì đâu, tôi ở nhà.
Vâng ạ.
Vậy tôi chứ không có làm gì mà phạm pháp hay là luật sư.
Tốt lắm ạ. Cháu nói chuyện với chú Lộc như vậy là để mình có nhân cái dịp đó để mình nhắc nhở những đồng hương khác, đặc biệt là mấy bạn trẻ đó và trung niên cũng có, là nếu mà một chẳng hạn như không có cái hồ sơ hình sự mà không có được sạch như là của chú Lộc, mà mình đã có từng vi phạm những vấn đề hình sự, đặc biệt là những vấn đề như là trộm cắp hay là đánh nhau trong gia đình hay kia đó, đã thi hành án đó rồi đó, thành ra mà vì khi mà về Việt Nam thì biết là không nên về, bởi vì trong cái giai đoạn này chính quyền của dưới ông Trump thì nhiều khi họ gay gắt, họ mở những cái cuộc mà gọi là kiểm soát, thì có thể họ sẽ thu thẻ xanh của những người đã từng bị hình sự và đã từng coi như bị vi phạm và mặc dù đã thi hành xong đó. Thành trường hợp của chú Lộc thì không có gì trở ngại, chú Lộc cứ thoải mái về. Tuy nhiên cái vấn đề là chú Lộc khoảng 80 tuổi, chú Lộc ở Mỹ như vậy là cũng chắc là chưa được, đã được bao nhiêu, đã được
dạ,
chưa
thưa,
được 15
thưa, ở đây là như vậy là cho đến bây giờ là 9 năm mấy này là thưa.
9 năm mấy nhá, vâng ạ. Thì như trường hợp của chú Lộc á, nếu sức khỏe mà đầy đủ thì chú Lộc có hai việc có thể làm, tức là sau khi chú Lộc từ Việt Nam về lại Mỹ đó, thì nhất là chú Lộc có nên gia hạn cái thẻ xanh của mình. Đó, và nếu mà chẳng hạn như bởi vì chú Lộc chưa nếu mà chú Lộc nói chuyện mà vẫn còn sáng suốt về mà cái vấn đề không có đủ điều kiện để mà xin miễn vì vấn đề mà cái bộ nhớ của mình á, thì là trong trường hợp này đó thì là mình phải sống ở Mỹ tới 15 năm á, 6 năm nữa thì chú Lộc mới thi nhập tịch bằng tiếng Việt được. Cho nên trong giai đoạn này nếu chú Lộc có khả năng để mà thi nhập tịch bằng tiếng Anh ấy, thì là mình nộp đơn nhập tịch luôn. Còn nếu không thì khi chú Lộc trở lại Mỹ lần này, chú Lộc nên xin gia hạn thẻ xanh nhé.
Dạ, vâng, như vậy việc gia hạn thẻ xanh như vậy là phải nộp đơn trước cái thời hạn là bao nhiêu tháng, luật sư?
Mình nộp đơn nó trước thời hạn là 3 tháng là tốt nhất. Nhưng mà chú Lộc đi về Việt Nam tháng 3 mới trở lại Mỹ thì lúc đó mình nộp cũng không sao, chú Lộc ạ. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Với lại tôi xin hỏi một câu cuối cùng nữa luật sư là cái bản chiếu khán của trung tâm visa ở Mỹ này họ thông báo là tôi muốn biết luật sư cho biết là cái diện con cháu tôi ở giáp 4 mà bây giờ thì đã đi được 12 năm mấy, đã hồ sơ là hoàn tất được 12 năm mấy rồi. Bây giờ tôi muốn biết là cái tháng 7 này là cái bản chiếu khán cuối cùng là bao nhiêu luật sư?
Vâng ạ, chú Lộc đợi cháu một chút nha. Ok, bây giờ thì cảm ơn chú Lộc nhắc chút xíu là phải coi như cập nhật thêm rồi. Nhưng mà bây giờ thì là nghĩa đang coi của cái tháng 6 2007 đó thì nó cũng không có cách biệt bao nhiêu. Nhưng mà theo cái diện F4 đó, tức là diện chú Lộc bảo lãnh như vậy là bảo lãnh cho ai đó?
Dạ thưa luật sư, cách đây 9 năm ấy là con tôi nó bảo lãnh cho tôi và tất cả những đứa cháu tôi ở Việt Nam luật sư. Thì
vâng à.
Tôi qua trước được 9 năm rồi, còn con tôi với cháu tôi thì là theo cái diện F4 thì hiện bây giờ là
hồ sơ
của con với cháu tôi là 2 năm là 05 luật sư.
Vâng ạ, à, vâng ạ. À, cũng gần đến rồi chú Lộc ạ, tại vì nhân tiện quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình, thì quý vị nghe F4 tức là diện diện mà nó gọi là F tức là family đó, và bảo lãnh gia đình số 4 tức là đây là anh em bảo lãnh cho nhau, thành ra con của chú Lộc bảo lãnh cho chú Lộc với lại các con của chú Lộc tức là anh chị em của cái người con chú Lộc ạ. Thì diện đó hiện tại bây giờ theo như đến tháng 6 của 2017 đó chú Lộc, thì họ đang cứu xét những hồ sơ của ngày 8 tới tháng 5 2004. Thành ra gia đình của chú Lộc, mà nếu mà chú Lộc có nhớ là tháng mấy của 2005 không?
Dạ thưa luật sư, cái hồ sơ của con tôi được chuẩn thuận là được nạp vào ngày mà tức là tháng 10 năm 2005 luật sư.
À, tháng 10 2005 đó, thì đang như vậy chúng ta thấy bây giờ đang là mới có tháng 5 2004. Đến tháng 5 2005 là một năm, tức là khoảng chừng một năm, năm tháng, một năm rưỡi đó chú Lộc ạ. Thành ra có thể là trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà trong nhân tiện này thì chúng tôi cũng xin thông báo đồng hương là khi cái diện mà bảo lãnh họ vẫn còn đang cho mở, họ chưa có đưa ra những cái dự luật nào để mà đóng những cái diện F4 hoặc là diện của bên... bố mẹ già mà bảo lãnh cho bố mẹ có quốc tịch mà bảo lãnh cho con cái này, trong lúc này nếu mà đồng hương chúng ta có cái nhu cầu mà cần bảo lãnh thì chúng ta nên làm. Nhiều khi những người thân của chúng ta, chẳng hạn trong trường hợp của chú Lộc đây, chúng ta phải chia sẻ đó, có thể là những người con của chú Lộc ở Việt Nam thì họ cũng có đời sống ổn định, nhưng mà những người cháu của chú Lộc, cháu nội cháu ngoại đó, thì nó sẽ có tương lai hơn nếu mà được đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ. Đó cũng là một lý do chính mà thường thường các anh em hỏi bảo lãnh nhau như vậy. Và chúng ta thấy rằng là mặc dù là cái diện F4 nó mười mấy năm đó anh Hoàng Tín, nhưng mà thời gian nó trôi qua cũng nhanh lắm. Và đặc biệt là các cháu nhỏ, ráng làm sao để mà bảo lãnh các cháu trước khi các cháu 21 tuổi, chứ không thôi nó lại trễ thêm một đợt nữa. Cho nên chúc chú Lộc yên tâm, thời gian thì cũng nhanh, chú Lộc về mà gọi là ăn Tết với con cháu kỳ này thì khoảng chừng một năm sau thì là cái visa nó sẽ đến thời kỳ để các con các cháu chú Lộc đoàn tụ gia đình ở bên Hoa Kỳ đó.
Dạ thưa luật sư, như vậy là bây giờ tôi cũng lớn tuổi, trí nhớ nó cũng kém, bây giờ là nói tóm lại là nếu mà có cấp chiếu khán visa mà gọi tôi phải đóng tiền về vấn đề cấp visa trước sau như vậy là mỗi một người là bao nhiêu tiền luật sư?
Mỗi một người như vậy đó là nó khoảng chừng gần $500 đó chứ.
$500 cho một người. Tại vì trước luật sư tới với tôi hỏi là nó như thế này. Tại vì con cháu tôi nó đông lắm, trên 10 đứa cơ, nên tôi mới hỏi về là những người còn chuẩn bị tiền nữa luật sư.
Đúng ạ. Dạ thì nó chia làm hai đợt. Khi mà chú Lộc làm đợt đầu thì là coi như đã đóng xong xuôi hết. Khi mà nó gửi cho mình cái giấy để mà làm bảo đảm tài chính cũng như là xin visa đó là mình đóng tiền đợt đầu. Khi mà con cháu có cái ngày giờ phỏng vấn thì mỗi một người sau đóng là 165 đồng thêm cho visa, tức là 10 người là mình thấy cũng mất khoảng chừng 1.650 đấy. Dạ, thành ra cộng thêm những cái vấn đề mà khám sức khỏe vân vân thì những cái chi phí là những chi phí cần thiết. Dạ.
Dạ thưa luật sư, câu hỏi cuối cùng là như thế này ạ. Ví dụ như là đến kỳ hạn mà con cháu nó đi được thì tôi phải bán căn nhà ở Sài Gòn, thì cái số tiền tôi bán căn nhà đó tôi gửi qua bên đây là có phải đóng thuế nhất gì không luật sư?
Văn phòng của chúng tôi thì không có lo về thuế đó chú Lộc, thành ra không rõ chuyện đó. Tuy nhiên cái căn nhà đó là đứng tên chú Lộc ạ.
Đứng tên hai vợ chồng tôi.
Vâng ạ. Thì chú Lộc có thể liên lạc với lại cái văn phòng nào mà về thuế, hoặc là nếu văn phòng luật sư nào mà lo về thuế thì càng tốt, nhưng mà thường thì cũng ít khi có văn phòng luật sư kiêm cả thuế, nhưng mà những văn phòng thuế chuyên nghiệp thì ở bên Dallas cũng có nhiều. Chú Lộc có thể liên lạc để xem coi là cái tiền mà mình bán nhà đó nó có gọi là cái tiền mà lợi tức của mình mà để khai thuế hay không, thì chú Lộc liên lạc với lại một văn phòng thuế tại Dallas thì chú Lộc hỏi thêm nhé.
Dạ, rất cảm ơn luật sư nhé. Vâng.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn
luật sư. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chú Lộc rất là nhiều.
Xin chào anh Phương Tín.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú một ngày vui. Với những câu hỏi của chú Lộc thì chúng ta thấy là khi mà mình mà có được một cái tâm tình về cái vấn đề mà nhập tịch hay hoặc là thẻ xanh hay hoặc là chúng ta xin chiếu kháng visa thì rõ ràng là mình thấy nó rất là nhiêu khê hết thưa luật sư.
Dạ vâng, và chúng ta thấy là và cũng để cho quý đồng hương thính giả thấy thoải mái là bất cứ cái câu hỏi nào của quý vị thì nó cũng giúp vừa hy vọng là câu trả lời nó cũng góp được cái phần góp phần nào để cho mình cũng cảm thấy đỡ phải lo lắng nhiều về những cái thắc mắc đó, nhưng đồng thời nó cũng giúp cho các đồng hương thính giả khác đang lắng nghe chương trình cũng biết qua, và đồng thời nó cũng là một cái dịp để chúng tôi cũng ôn lại cũng như là chuẩn bị cho những cái câu hỏi khác đó. Cũng giống như chú Lộc nói chuyện về mình mới mở cái sổ visa ra mới thấy họ đã cố gắng làm cập nhật rồi, mới nhìn vô mới tới tháng 6 mà tháng 7 thì nhiều khi nó có lại nó có thể nó cập nhật thêm, thành ra nó cũng nhắc nhở cho chúng ta những cái việc mà cần phải làm. Nhưng mà đúng như vậy đấy anh Hoàng Tín, thật ra thì nghĩ thì đấy, thì chẳng hạn như bây giờ nói về vấn đề mà truyền thông thì chúng ta chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà Nghĩa có dịp ghé thăm đài rồi thì thấy anh em làm việc có thể nói rằng là rất là thương các cơ quan truyền thông của Việt Nam chúng ta, là bởi vì những cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ thì cái người viết tin tức họ có cả một cái ban biên tập, có cả một cái ban phóng viên khắp nơi thế giới, họ viết tin cái người đọc họ chỉ lo đọc không mà thôi. Và đằng này chúng tôi thấy là anh em làm gần như là người nào cũng biết rất là nhiều việc, nó đủ thứ chuyện cả, từ vấn đề kỹ thuật đến viết bài rồi đọc tin cũng mình luôn. Thành ra đó cũng là những cái chia sẻ mà có lẽ chắc anh Hoàng Tín cũng đồng ý như vậy, để thấy rằng là mà giữ một cái cơ quan truyền thông ở Hoa Kỳ, ở của Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ không phải dễ, đặc biệt là cái vấn đề mà quảng cáo thì càng ngày nó cũng càng khó khăn, chứ nó không có phải là có cái sự mà cung cầu như bình thường thưa Hoàng Tín.
Dạ vâng, đúng vậy. Nhưng mà mình nhỏ thì mình làm theo nhỏ thưa luật sư. Giống như cái quan niệm của luật sư, khi mình nhìn thấy anh em làm việc như vậy thì rõ ràng mình chỉ là một cái cơ quan nhỏ trong một cả một cái guồng máy truyền thông của tại Hoa Kỳ này. Chúng ta trên cái khía cạnh của người Hoa Kỳ thôi, cũng giống như luật sư thôi. Nếu mà trên cái vấn diện của luật sư thì luật sư chỉ đại diện thân chủ, làm tất cả những cái luật pháp như vậy, bảo vệ thân chủ, giải quyết giùm thân chủ, giúp đỡ cho thân chủ. Nếu mà luật sư lỡ là một luật sư đoàn của tiểu bang hoặc là liên bang thì cái việc lại lớn hơn nhiều lắm. Và khi mà mình nhìn thấy lại những cái người nhỏ mà ở dưới hơn, họ làm, họ lo hết cho mình này nọ, thì mình thấy mình cũng thương, mình cũng tội nghiệp những cái người giống như luật sư Nghĩa cũng đã phục vụ, cũng đã gửi đến để mà ở trên họ có thể họ tổng hợp được, họ biết rằng là dân Hoa Kỳ đang cần thiết cái gì và mình phải trợ giúp cho người dân như thế nào, chứ không có giống như bên kia, phải không thưa luật sư?
Dạ thưa, rất đúng anh Hoàng Tín. Thật ra thì vấn đề chính thì luật pháp thì họ cũng giải quyết các vấn đề cũng trong một cái giới hạn là thôi, bởi vì luật pháp thì nó đóng khung trong những cái vấn đề mà luật lệ, trên vấn đề án lệ vân vân. Nếu mà chúng ta phối hợp được với lại cái một cái đời sống mà có văn hóa, đặc biệt là văn hóa nhân bản của chúng ta, nó là một cái biểu tượng của hình tròn là, thì chúng ta gọi là chín bỏ làm 10 là, thì nó sẽ giúp được giải quyết rất là nhiều việc. Và ngay cả những vị quan tòa của Hoa Kỳ ở tất cả mọi cái diện nào đi nữa đó, thì rồi họ cũng phải đem những cái luật lệ áp dụng vào trong cái trường hợp đó và những yếu tố liên quan đến cái vụ kiện đó hay sự việc đó để mà giải quyết. Thành ra vấn đề chính là khi mà chúng ta biết được những cái vấn đề luật lệ thì chúng ta kiểu như làm việc nó cũng dễ dàng thoải mái hơn. Chúng tôi xin chia sẻ một chút xíu trước khi mà nếu chúng ta có một thính giả mà gọi vào đó. Chẳng hạn như ta nói chuyện thuê nhà đi, thì người thuê nhà khi họ biết những cái trách nhiệm của họ, họ hiểu rằng là ngay cả những cái người mà chủ nhà cho thuê thì nhiều khi cũng chưa chắc gì người chủ nhà đó là đã là chủ nhà, họ cũng là phải có một cái trách nhiệm đối với lại nhà băng, đối với lại vấn đề bảo hiểm, đối với vấn đề association nếu có vân vân. Thành ra cái người thuê nhà khi vào nhà mà mình xem, mình phải coi những căn nhà đó như thế nào, nếu cần đó, thì là chúng tôi cũng khuyên những cái người đồng hương góp ý, những người đồng hương của chúng ta là nếu cần chụp hình lại những cái hư hại trong nhà nếu có vân vân, để khi mà chúng ta trả nhà chúng ta có những cái bằng chứng, thì như vậy nó cũng dễ giải quyết khi mà cái việc thuê nhà nó gặp trở ngại.
Dạ vâng, luật sư, chúng ta có những cái vị khách tiếp nha. Chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường line ạ. Hello, xin chào ạ. Hello. Dạ xin chào chị ạ.
Dạ chào anh Hoàng Tính với chào luật sư ạ.
Dạ,
em có câu hỏi liên quan tới bảo lãnh, em muốn hỏi luật sư á.
Dạ vâng mời chị ạ.
Dạ là má con, má em bảo lãnh, em bảo lãnh má qua đây rồi má có thẻ xanh 10 năm, xong má bảo lãnh lại hai đứa em bên Việt Nam, còn đang ở Việt Nam. Mà lúc bảo lãnh á là một đứa 16 tuổi, lúc nộp hồ sơ một đứa 16 tuổi, một đứa 20 tuổi. Mà hiện giờ là con đã nộp tiền visa rồi nộp hồ sơ thuế xong rồi, thì mới chờ ngày phỏng vấn thôi. Thì mới điện lên hỏi là hồ sơ đi tới đâu, thì nó nói là một đứa là đóng hồ sơ, cái đứa năm 2010, cái đứa mà 16 tuổi là đóng hồ sơ rồi, còn đứa mà năm nay tháng 9 này nó được 22 tuổi là người ta đang chờ giống như coi xét làm sao nó có được bảo lãnh qua, được phỏng vấn hay không á. Là trường hợp đó là nó tính, con muốn hỏi là trường hợp đó là nó tính con em của em 21 tuổi là khi nộp hồ sơ hay là đến khi phỏng vấn nó 21 tuổi vậy em?
Câu hỏi hay đấy. Chị tên gì vậy chị?
Dạ em tên Hạ. Xin lỗi tại vì
chị
rung
Hạ.
Quá nên quên nói.
Dạ chị Hạ hả?
Dạ vâng chị.
Dạ.
Dạ vâng ạ. Chị Hà có nhớ là chị đóng tiền visa là hết bao nhiêu cho một người không?
Dạ, 325 cho một người.
Đúng rồi. Đó là con số mà nghĩa nó lúc nãy không nhớ thì nghĩa nó trên 300 rồi. Ok, bây giờ thế này là khi mà cái tuổi mà họ tính là tính từ cái ngày nộp đơn đó chị Hà, chứ không phải tính cái ngày mà phỏng vấn đâu. Thành ra cô ở nhà là khi có thẻ xanh mà bảo lãnh cho con mà hai người này nghe qua thì vẫn còn độc thân đó, thì nó diện đó là 2A đúng không? Đó. 2A đó thì kể là cũng nhanh, nó đang cứu xét những hồ sơ của tính đến ngày 15 tháng 8 của 2015. Tuy nhiên cái vấn đề của mình á là không biết lúc chị Hạ làm gia đình làm cái giúp cho cô để làm bảo lãnh cho hai em của chị Việt Nam có thông báo hay là cái văn phòng là họ làm họ có báo cho bên sở di trú biết rằng là người thân của chúng tôi ở Việt Nam á là có cái người mà khi đi phỏng vấn có thể trên 21 tuổi, cái người mà hồi mà làm đơn là 20 tuổi đó. Nếu mình báo trước cho họ, nó có cái đơn đó, để mình báo trước cho họ đó, thì cái lúc mà đi phỏng vấn này mặc dù là đã trên 21 tuổi nhưng họ sẽ cứu xét. Thành ra trong trường hợp mà chị Hà vừa nói chuyện đó, thì có thể là cái văn phòng mà họ lo cái hồ sơ bảo lãnh này là họ biết cái chuyện đó cho nên họ mới cứu xét đó. Chứ còn nếu mà không làm thì cái người nào mà lúc phỏng vấn mà trên 21 tuổi họ không có nhận hồ sơ đó, cái hồ sơ đó là phải chuyển qua cái diện mà gọi là những người con độc thân mà trên 21 tuổi thì là 2B, mà hai bên đó thì yeah. chúng ta thấy giữa hai cái chuyện đó mình làm không kỹ đó, mất cái thời gian cũng anh Tín có thể tưởng tượng không, là trên 5 năm luôn anh Tín.
Đúng rồi, tội đó, nó giờ nó chờ, nói là người yêu nó cũng chưa có dám có người yêu rồi, rồi học ra rồi cũng chưa có đi làm, cũng đợi qua đây nên giờ mà nó kẹt lại tội lắm luôn á, nó lỡ giữa đủ thứ hết. Nên
giờ
cố gắng chỉ có mấy tháng.
Dạ vấn đề đó thì chị Hạ nhắn với lại người nhận, cũng chỉ góp ý thôi, tức là mình khi liên lạc với lại bên khi liên lạc lại, cái quan trọng bây giờ là mình liên lạc để nói chuyện với lại bên cái tòa lãnh sự